Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 phút sáng thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hải quân Mỹ đổi quyền chỉ huy qua vụ điều tàu tới Biển Đông. Hiệp hội Hạt nhân Thế giới cho biết Trung Quốc sẽ có khả năng hạt nhân lớn nhất thế giới trong 15 năm. Bệnh viện Texas đạt thỏa thuận với y tá gốc Việt nhiễm Ebola.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tàu khu trục của Hải quân Mỹ đến gần đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông hồi tuần trước đã nhận lệnh từ Tổng hành dinh của hạm đội thứ 3 ở thành phố San Diego, theo hai nguồn tin nói với hãng tin Reuters. Chiến hạm USS Decatur hôm thứ Sáu đã thách thức tuyên bố chủ quyền lãnh hải thái quá của Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa. Đây là lần đầu tiên một hoạt động tự do hàng hải được tiến hành mà không có sự chỉ huy của hạm đội thứ 7 đóng ở Nhật Bản và là một sự thử nghiệm những thay đổi nhắm mục tiêu cho phép Hải quân Mỹ tiến hành những hoạt động hàng hải trên cả hai bình diện ở châu Á cùng một lúc, theo hai nguồn tin phát biểu trong điều kiện giấu tên. Một nguồn tin nắm rõ những mục tiêu của việc tái tổ chức cho biết việc để hạm đội thứ 3 thường xuyên chỉ huy tàu ở châu Á, điều mà hạm đội này chưa từng làm kể từ thời Thế chiến thứ 2, có nghĩa là Hải quân Mỹ có thể thực hiện tốt hơn những hoạt động cùng lúc như trên bán đảo Triều Tiên và ở Philippines. Chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift năm ngoái, đã tỏ dấu hiệu cho thấy vai trò rộng hơn cho hạm đội thứ 3 khi ông nói rằng ông sẽ bãi bỏ một ranh giới hành chính dọc theo đường đổi ngày quốc tế, phân chia hai hạm đội thứ 3 và thứ 7. Cho đến lúc đó, những tàu của hạm đội thứ 3 băng qua đường này vẫn nằm dưới sự chỉ huy của hạm đội thứ 7. Năm nay, một quan chức nói với Reuters rằng thêm những tàu thuộc hạm đội thứ 3 sẽ được điều đến khu vực Đông Á. Việc tái tổ chức cho hạm đội thứ 3 vai trò tiền tuyến lớn hơn diễn ra trong khi chính sách xoay trục của Mỹ về châu Á đang suy yếu và trong khi Trung Quốc đang ngày càng quyết đoán ở Biển Đông, khiến căng thẳng gia tăng. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ 3 lại tung ra những lời lẽ gay gắt về Hoa Kỳ, khiến quan hệ giữa hai đồng minh lâu năm càng thêm bất định. Phát biểu với các phóng viên ở Manila khi ông chuẩn bị đi thăm chính thức Nhật Bản, ông Duterte cảnh báo rằng Washington không được đối xử với Philippines như một con chó bị xích ở cổ. Ông nói Mỹ có thể quên đi hiệp ước phòng vệ hỗ tương đã có từ nhiều thập niên, một khi ông nắm quyền đủ lâu. Ông Duterte phát biểu, tôi mong đến lúc tôi chỉ còn thấy những người lính Philippines, ngoài ra không có bất kỳ binh lính hay quân nhân nào khác trên đất nước của tôi. Nhưng phát biểu hôm thứ Ba là những lời lẽ mới nhất trong một loạt những lời chỉ trích và đe dọa của ông Duterte nhắm vào Hoa Kỳ sau khi ông bị chỉ trích về chiến dịch chống ma túy đầy bạo lực đã giết chết gần 4.000 người kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 30 tháng 6. Trong thời gian thăm chính thức Trung Quốc tuần trước, ông Duterte đã tuyên bố ý định cắt đứt mọi quan hệ với Mỹ, nhưng sau đó lại lật ngược lời nói của chính mình. Ông Duterte đã trút cơn thịnh nộ lớn nhất lên Tổng thống Barack Obama, gọi ông Obama là con của một con điếm, một thuật ngữ thô tục thóa mạ mẹ của người khác. Trung Quốc đã lên kế hoạch để vượt qua Hoa Kỳ, trở thành nước có khả năng hạt nhân lớn nhất thế giới trong vòng 10 đến 15 năm tới, khi nhanh chóng xây dựng các lò phản ứng mới để chống ô nhiễm, Hiệp hội Hạt nhân Thế giới WNA cho biết hôm thứ Ba. Quốc gia này sẽ vượt Pháp để đứng thứ hai về số lượng các lò phản ứng hạt nhân vào năm 2020. Tổng giám đốc WNA Annetta Rising cho biết trong một hội nghị năng lượng thường niên ở Singapore. Bà Rising nói bên lề tuần lễ năng lượng quốc tế Singapore rằng, đối với Trung Quốc, ô nhiễm không khí là một động lực lớn. Trong một báo cáo phát hành hôm thứ Ba, WNA cho biết, ở châu Á, 134 lò phản ứng có thể hoạt động, tạo ra 400 terawatt-giờ điện trong năm 2015, chiếm 16% điện hạt nhân toàn cầu. 39 lò phản ứng khác, bao gồm 47,4 gigawatt, hiện đang được xây dựng ở châu Á, chiếm gần 2/3 số lượng lò phản ứng trên toàn cầu. Trung Quốc chiếm phần lớn với 20 lò phản ứng đang được xây dựng. Ngoài ra, còn có kế hoạch cho hơn 50 lò phản ứng, bao gồm hơn 50.000 MW ở 9 quốc gia mới trong khu vực, với quy hoạch để có lò phản ứng hạt nhân đầu tiên hoạt động trước năm 2030, WNA cho biết. Bốn quốc gia dự kiến sẽ chiếm 70% số lượng các lò phản ứng trong giai đoạn đến năm 2030, có Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc. Một tuyên bố hôm thứ Hai cho biết, y tá gốc Việt nhiễm Ebola trong khi điều trị cho bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán nhiễm virus chết người tại Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận với bệnh viện ở Dallas, nơi cô và một nhóm đồng nghiệp chăm sóc cho bệnh nhân này. Các điều khoản thỏa thuận giữa đơn vị chủ quản của bệnh viện, Texas Health Resources và y tá Nina Phạm, người đầu tiên bị nhiễm Ebola ở Hoa Kỳ, không được tiết lộ. Y tá Phạm đã đệ đơn kiện hồi năm ngoái, nói rằng bệnh viện Texas Health Presbyterian đã không hành động đủ để ngăn ngừa cô khỏi bị nhiễm virus chết người và xâm phạm quyền riêng tư của cô sau khi được chẩn đoán nhiễm bệnh. Trong vụ kiện được đệ trình ở Dallas, cô Phạm khai rằng bệnh viện đã không cung cấp cho các y tá những thiết bị bảo hộ cần thiết từ ban đầu hoặc đào tạo nhân viên một cách bài bản về cách điều trị bệnh này. Phía bệnh viện đã bác bỏ những cáo buộc này.
Sau Trung Quốc, nhân vật số 2 của Việt Nam đi Mỹ, người được cho là nhiều khả năng lên kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng, tới thăm Hoa Kỳ sau khi hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ hôm 23 tháng 10, ít ngày sau khi tới Trung Quốc. Theo tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry dự kiến sẽ đón tiếp, ăn trưa và trao đổi công việc với ông Huynh tại trụ sở của Bộ vào ngày 25 tháng 10. Nhận định về chuyến đi mà báo chí trong nước chưa thấy loan tải, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đặt tại Singapore cho rằng chuyến thăm này có hai ý nghĩa. Ông nói thêm.
Một là chuyến thăm Mỹ nó diễn ra ngay sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Vinh thì nó cho thấy một điều là Việt Nam có vẻ là muốn duy trì một cái sự cân bằng nào đấy trong quan hệ với hai cường quốc. Điều này nó cũng thể hiện một cái lập trường lâu nay của Việt Nam là muốn duy trì một cái sự cân bằng giữa hai bên. Đấy là chính sách mà Việt Nam muốn ưu tiên trong cái bối cảnh hiện nay. Cái thứ hai nữa cũng có thể nó xuất từ phía Hoa Kỳ và phía Trung Quốc. Cũng có nhiều đồn đoán cho rằng là ông Đinh Thế Vinh có thể là một ứng cử viên cho cái chức tổng bí thư đảng trong tương lai, thì cũng có thể là những cái đối tác của Việt Nam họ cũng muốn tranh thủ mời ông Đinh Thế Vinh sang thăm và làm việc để mà xây dựng cái quan hệ và tìm hiểu thái độ rồi là cái xu hướng chính sách của ông Đinh Thế Vinh như thế nào.
5 ngày trước đó, ông Huynh có mặt ở Bắc Kinh gặp gỡ với các quan chức cấp cao nước chủ nhà, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong khi tiếp đón quan chức được coi là nhân vật số 2 trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tập thúc giục Hà Nội coi trọng đà tiến tích cực trong quan hệ song phương, cũng như kêu gọi hai nước tiếp tục tình bạn hữu, duy trì quan hệ song phương hiện thời, xử lý đúng đắn tranh chấp và mở rộng hợp tác. Trả lời Hoàng Long của VOA Việt ngữ, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ cho rằng chuyến đi Mỹ của ông Huynh mang tầm quan trọng chiến lược trong bối cảnh Trung Quốc có những hành động mà ông gọi là xâm lăng đối với Việt Nam. Tuy nhiên, ông nhận xét thời điểm của chuyến thăm Mỹ cho thấy Việt Nam vẫn xem mối quan hệ của mình với Trung Quốc là quan trọng nhất. Ông nói thêm.
Ông Đinh Thế Huynh sang Trung Quốc chỉ trong mấy ngày mang tính chất xã giao nhiều hơn là thực chất, bởi vì những vấn đề quan trọng nhất như là vấn đề về quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng như kinh tế giữa Trung Quốc Việt Nam đã được bàn thảo tương đối kỹ qua chuyến đi thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Chưa rõ là ông Huynh sẽ thảo luận gì với các quan chức Mỹ, nhưng trong bối cảnh Biển Đông chưa có lối thoát như hiện nay, theo các nhà quan sát, đây sẽ là vấn đề nằm cao trong nghị trình. Còn trong lần ở Trung Quốc vài ngày trước, Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam này, theo Thông tấn xã Việt Nam, lên tiếng đề nghị Trung Quốc nỗ lực duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông, không có hành động làm phức tạp mở rộng tranh chấp. Trong một bài phân tích đăng trên trang web của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nơi từng đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam tới phát biểu, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, nhà nghiên cứu của chương trình Đông Nam Á của trung tâm này, nhận định rằng chuyến thăm của ông Huynh có thể được nhìn nhận là một phần của hành động đu dây giữa các cường quốc. Chuyên gia về quan hệ Việt-Mỹ này viết tiếp, Việt Nam phải cân bằng giữa nhu cầu linh hoạt về mặt ngoại giao và nhu cầu không làm mất lòng Trung Quốc, và những chuyến thăm nước ngoài của những nhà lãnh đạo Việt Nam đều được tính toán vì mục đích đó. Trước khi thực hiện chuyến công du lịch sử sang Hoa Kỳ năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã sang Trung Quốc. Tàu chiến Trung Quốc vấp phản đối ở Việt Nam. Chuyến cập cảng Cam Ranh chiến lược của Việt Nam lần đầu tiên của 3 chiến hạm từ Trung Quốc đang tiếp tục gây tranh cãi ở trong nước. Đội tàu hộ tống 23 của Hải quân Trung Quốc gồm 3 chiến hạm Tương Đàm, Châu Sơn và Sào Hồ tới cảng quốc tế nằm ở tỉnh Khánh Hòa hôm 23 tháng 10 để, theo lời quan chức quốc gia đông dân nhất thế giới, nhằm củng cố quan hệ hải quân. Tuy nhiên, chuyến cập cảng kéo dài 5 ngày này cũng đã vấp phải sự phản đối của một số người dân trong nước.
Không tiếp tàu chiến Trung Quốc đến Cam Ranh.
Không tiếp, không tiếp, không tiếp.
Không tiếp tàu chiến Trung Quốc vào Cam Ranh.
Ông Trần Bang, người từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, nói với VOA Việt ngữ rằng những hành động mà nhà hoạt động này nói là bạo lực của Trung Quốc đối với người Việt đã khiến ông và những người bạn khác phải lên tiếng. Ông nói thêm.
Tôi cũng không phải là cái người mà có cái dân tộc cực đoan đến mức mà đòi là cắt hết cái quan hệ kinh tế hoặc là quan hệ dân sự với Trung Quốc. Nhưng với riêng cái quan hệ quân sự thì rõ ràng họ đã dùng vũ lực, họ chiếm đất, chiếm biển đảo của Việt Nam, bắt ngư dân, bắn giết người dân, hút tàu cá của chúng ta ở những vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì cái chuyện đấy rõ ràng là tôi không đồng ý cái việc mà cho Trung Quốc vào với cả Cam Ranh. Còn cái quan hệ về kinh tế là dân sự thì tôi không phản đối.
Đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy ông Bang cùng với 9 người khác, trong đó có cựu ký giả Huỳnh Ngọc Chanh, cầm biểu ngữ có nội dung phản đối tàu chiến Trung Quốc tới Cam Ranh. Ông Bang cho biết rằng ông và nhóm bạn phải biểu tình tại gia vì nhà của ông ở quận Bình Thạnh ở Sài Gòn bị canh giữ. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với chính quyền quận này để phỏng vấn về việc này. Trong khi đó, một bạn đọc tên Minh gửi ý kiến cho VOA Việt ngữ, xin trích: Việt Nam là bạn với tất cả các nước, nên việc đón tiếp các phái đoàn quân sự nói chung và các phái đoàn tàu chiến nói riêng đến thăm là chuyện bình thường. Tàu chiến các nước khác như Mỹ, Nga, Nhật, Pháp, Úc đều đã đến thăm Cam Ranh, thì tàu chiến của Trung Quốc cũng được đến thăm là chuyện không có gì lạ. Bạn đọc này viết tiếp, xin trích: Thử đặt giả thiết Việt Nam cho tàu chiến các nước Mỹ, Nga, Nhật, Pháp, Úc đến thăm cảng Cam Ranh mà không cho tàu chiến của Trung Quốc đến thăm, thì quan hệ Trung Quốc-Việt Nam sẽ như thế nào? Hồi tháng 3, Hải quân trong nước khánh thành cảng quốc tế Cam Ranh với số vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Báo chí trong nước khi đó dẫn lời các quan chức nói rằng cảng này phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự, vừa phát triển kinh tế và vừa tăng cường quan hệ với các lực lượng hải quân quốc tế.
Nhiều người Việt trong và ngoài nước cực lực phản đối vụ bắt giữ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, cùng ký tên lên tiếng đòi phóng thích nhà hoạt động này. Người mẹ trẻ đơn thân đang nuôi hai con nhỏ và mẹ già bị bắt giam hôm 10 tháng 10 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, trong lúc cô đang tích cực vận động bảo vệ môi trường và tống cổ Formosa, thủ phạm đầu độc biển miền Trung, ra khỏi Việt Nam. Trong số những chứng cứ phạm tội thu giữ tại nhà Quỳnh được truyền thông nhà nước đăng tải, có những biểu ngữ như cá cần nước sạch, nước cần minh bạch, những khẩu hiệu chống Trung Quốc bành trướng, cùng tập hồ sơ chấm dứt nạn công an giết dân thường, với dữ liệu về 31 người chết trong khi bị công an giam giữ được tổng hợp từ báo chí nhà nước. Vụ truy tố này đã khiến quốc tế thêm một lần thất vọng vì hồ sơ nhân quyền của Hà Nội, với Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, Mỹ cùng các tổ chức nhân quyền uy tín trên thế giới lần lượt lên án Việt Nam vi phạm các quyền tự do căn bản của con người. Đồng thanh cùng các nỗ lực này, một bản lên tiếng chung của người Việt cả trong lẫn ngoài nước đang được nhanh chóng truyền tay qua mạng Internet, vừa xuất hiện đã thu hút hàng trăm chữ ký, tuyên bố Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vô tội. Những việc làm của cô hoàn toàn hợp pháp, tất cả đều thể hiện trách nhiệm công dân và phù hợp với nguyện vọng chung của người dân Việt Nam quan tâm tới tương lai đất nước, tuyên bố viết. Một thành viên trong tuyên bố chung, tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại Mỹ, nói với VOA Việt ngữ.
Việc bắt mẹ nấm là một hành vi vi phạm nhân quyền và đi ngược lại những cái điều mà nhà nước Việt Nam cam kết tôn trọng. Một mặt thì họ rêu rao rằng họ đang còn cải thiện nhân quyền, và một mặt họ lại đưa tay bóp. Cái điều đó nói rõ hơn một lần nữa qua cái vụ này là không còn thuốc chữa.
Ông Tùng cho biết nhiều hội nhóm người Việt tại hải ngoại đang cố gắng ngồi lại với nhau để đưa ra cách thức vận động hữu hiệu hơn, bao gồm các cuộc vận động với truyền thông ngoại quốc và chính giới ngoại quốc. Những lời kêu gọi từ quốc tế trước các vụ xử những nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam trước nay cho thấy không mấy được tác dụng như mong đợi, vì Hà Nội phớt lờ những chỉ trích. Vậy tiếng nói của cộng đồng người Việt trong và ngoài nước liệu có tác dụng tới mức nào? Trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam cho rằng,
việc mà hỗ trợ của ngoại quốc khi mình mà nhờ họ để vận động thì cũng tùy thuộc nhiều yếu tố. Có lẽ rằng là nó tùy thuộc cái quyền lợi của họ trong vấn đề mà giao dịch thương mại này nọ với Việt Nam. Nhưng mà vấn đề lên tiếng của người Việt để nhắm vào chính quyền, nói cho người Việt nghe có một giá trị khác. Nó vận động được cái ý thức của quần chúng trước những sự kiện như thế này.
Blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, ngòi bút từng lãnh án tù về cùng tội danh 88 trước đây vì các bài viết trái chiều với nhà nước, cho rằng việc lên tiếng này sẽ gây sức ép lên nhà cầm quyền và mang lại sức mạnh ủng hộ lẽ phải. Sáng lập viên câu lạc bộ Nhà báo Tự do phát biểu.
Càng nhiều người lên tiếng thì là cái sức mạnh nó đem đến cho cái người ở trong tù cũng như là gia đình bản thân họ sẽ có được nhiều cái sự hỗ trợ đóng góp hơn để cho họ kiên cường hơn, họ đứng vững ở trong nhà tù. Còn ở bên ngoài này nó cũng sẽ tác động. Ngày 1, ngày 2 thì nó không phải tác động ngay được, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ có tác động rất mạnh. Nó sẽ giúp những người khác là đứng lên tiếp theo như Quỳnh, cũng như là tiếp theo những người đi trước để mà tiếp tục cái con đường mà tự do báo chí, tự do ngôn luận ở trên đấy.
Blogger từng nhận giải thưởng của Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế CPJ, từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh trong Ngày Tự do Báo chí Thế giới và từng được mời tới Tòa Bạch Ốc để thảo luận về thực trạng tự do ngôn luận, tự do thông tin tại Việt Nam. Chia sẻ thông điệp của mình khi tham gia ký tên vào bản tuyên bố chung của người Việt.
Tôi muốn nói với các bạn ở trong và ngoài nước quan tâm đến vụ việc là cái điều 88 của Việt Nam là một trong những cái điều mà tệ hại nhất cho cái nền dân chủ ở Việt Nam. Vì đây là một trong những cái công cụ mà của chính quyền nó dùng để bịt miệng người dân. Họ đang đi ngược lại những cái nguyện vọng của nhân dân. Từ cái việc mà bảo vệ chủ quyền quốc gia cho đến cái việc mà yêu cầu về môi trường sạch, rồi đến cái việc mà đòi hỏi nhân quyền cho người dân, thì mẹ nấm là người đúng chứ không phải chính quyền là người đúng.
Tuy nhiên, theo blogger Điếu Cày, công cụ này mang lại phản ứng ngược vì càng có thêm người bị bắt, càng nhiều người đứng dậy lên tiếng, tạo sức mạnh phát triển phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam. Một trong những người đi đầu phong trào dân báo trong nước, người bền bỉ đấu tranh cho tự do ngôn luận từ trước khi bị tuyên án đến sau khi bị trục xuất sang Mỹ, cảnh báo sẽ có những bất lợi cho ekip lãnh đạo mới của Việt Nam nếu họ tiếp tục thách thức nhân quyền với cộng đồng quốc tế và dư luận thế giới bằng một bản án về Điều 88 dành cho blogger Mẹ Nấm. Ông Hải tiếp lời.
Chúng tôi cũng muốn cảnh báo với họ rằng nhìn lại suốt một cái chiều dài từ những cái đợt mà chấn áp vào năm 2007-2008 cho đến nay, thì mạng truyền thông cũng như là các cái phong trào mà đấu tranh dân chủ ở trong nước cũng như trên các cái trang mạng thì ngày càng mạnh mẽ chứ không hề suy giảm. Mặc dù là rất là nhiều anh chị em đã bị bắt, đã bị vào tù và bị tuyên án, thế nhưng mà càng bị nhiều người bị bắt, càng bị tuyên án nhiều thì cái phong trào càng mạnh lên chứ không hề giảm đi. Đấy là những cái mà điều có thực.
Tuyên bố chung của người Việt trong và ngoài nước kêu gọi mọi người tranh đấu bảo vệ nhân quyền, bảo vệ môi trường, các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước đang có quan hệ ngoại giao với nhà nước Việt Nam, tiếp tục lên tiếng và yêu cầu nhà nước Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và trả tự do cho blogger Mẹ Nấm.
Lần đầu tiên, chính phủ Việt Nam quyết định bán toàn bộ cổ phần của hai doanh nghiệp nhà nước lớn nhất trong lĩnh vực đồ uống để tìm nguồn tiền cho ngân sách đang thiếu hụt. Chính phủ trong tháng này đã công bố sẽ bán toàn bộ cổ phần trị giá 2,2 tỷ đô la từ hai công ty bia lớn nhất do nhà nước sở hữu, Sabeco và Habeco. Với văn hóa uống bia và mức tiêu thụ bia tăng cao, hai tổng công ty bia rượu và nước giải khát của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nằm trong số những doanh nghiệp vàng của nhà nước. Đây là một động thái chưa từng có tiền lệ khi chính phủ quyết định từ bỏ toàn bộ quyền sở hữu của mình trong những doanh nghiệp lớn nhất để đẩy nhanh kế hoạch tự hữu hóa các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng điều này cho thấy chính phủ Việt Nam đang gặp khó khăn với nguồn vốn ngân sách. Chuyên gia tài chính Đinh Thế Hiển được tờ Bưu điện Nam Hoa buổi sáng trích lời nói rằng điều này cho thấy ngân sách nhà nước đang căng thẳng như thế nào. Kinh tế gia Phạm Chi Lan cũng đồng ý với nhận xét này và cho rằng nhà nước đang cần vốn để đầu tư vào các lĩnh vực khác, phục vụ cho cuộc sống của đông đảo người dân và các nhu cầu khác của nền kinh tế. Bà Lan nói với VOA Việt ngữ rằng đây là một động thái đáng hoan nghênh của chính phủ Việt Nam.
Tôi động viên nhà nước là nên bán bớt các cổ phiếu đi. Theo cái nguyên lý cơ bản nhất là nhà nước nên rút khỏi những hoạt động kinh doanh thương mại thuần túy để cho thị trường làm. Ngoài ra thì xuất phát từ thực tế ở Việt Nam là nhà nước vẫn còn nắm giữ quá nhiều các công ty nhà nước, mà các công ty nhà nước đó thì lại sử dụng quá nhiều tài sản của đất nước, phần lớn trong họ lại không sử dụng một cách có hiệu quả, và họ giữ những đặc quyền trong nhiều mặt, kể cả quyền kinh doanh về những lĩnh vực nó có giá trị thương mại cao hoặc có lời cao như ngành bia chẳng hạn.
Gần đây, chính phủ Việt Nam cho biết đang cần có hàng tỷ đô la để đầu tư vào cơ sở hạ tầng để xây dựng các đường cao tốc và sân bay, trong khi doanh thu ngân sách nhà nước giảm do giá dầu xuống thấp và hạn hán làm thất thu về lợi nhuận nông nghiệp. Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, thâm hụt ngân sách năm 2016 có thể vượt quá mức 4,95% của GDP như đã đề ra. Bà Lan nói với VOA Việt ngữ rằng nguồn lực của chính phủ Việt Nam khó khăn hơn trước đây vì Việt Nam đã tham gia vào nhóm các nước có mức thu nhập trung bình.
Những năm trước đây thì Việt Nam huy động được ví dụ như rất nhiều nguồn vốn ODA của các nước cung cấp cho và tài trợ cho các dự án, thì trước đây vay mượn được nhiều, nhưng sau này Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình rồi thì khả năng vay mượn khó hơn, vừa ít đi về nguồn vốn và điều kiện vay mượn khắc nghiệt hơn nhiều. Thế bỏ lại là những năm này là Việt Nam đang trong thời kỳ phải trả nợ rất nhiều khoản vay ODA từ ban đầu, cho nên bây giờ là cái mức phải tăng cường trả nợ rất nhiều.
Theo kinh tế gia này, có những năm tiền trả nợ vốn ODA của Việt Nam chiếm tới hơn 20% ngân sách nhà nước và việc nhà nước bán tài sản như Sabeco và Habeco là tốt hơn khi tìm cách huy động thêm vốn từ doanh nghiệp và người dân. Vì theo bà Lan, huy động nhiều quá thì người ta không còn động lực để làm sản xuất kinh doanh gì nữa và thực tế thì cũng không có sức để đóng góp theo nhu cầu của nhà nước. Việt Nam đã đề ra chỉ tiêu đạt mức độ tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm nay, nhưng theo dự báo của các kinh tế gia, mục tiêu này khó đạt được bởi nợ công của Việt Nam đã đạt con số 62% và đang tiến tới mức kịch trần 65% của GDP. Nhưng bà Lan nói mục tiêu tăng trưởng kinh tế không nên là những con số quá tham vọng.
Tôi nghĩ là con số bao nhiêu phần trăm không quan trọng và không nhất thiết nhà nước cứ phải theo đuổi một cái chỉ tiêu cao như vậy. Đấy, quan trọng là cải thiện được tình hình đầu tư, tình hình hiệu quả của nền kinh tế và tập trung vào đổi mới và tái cơ cấu kinh tế thì hơn là chạy theo những cái chỉ số về tăng trưởng.
Theo con số thống kê của Ngân hàng Thế giới, GDP của Việt Nam đạt 193,6 tỷ đô la trong năm ngoái, trong đó các công ty nhà nước đóng góp 1/3 của tổng sản lượng quốc nội. Theo nguồn tin từ chính phủ, cổ phiếu của Sabeco và Habeco sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán bắt đầu từ năm sau cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Việt Nam được coi là một trong những thị trường tiêu thụ bia phát triển nhanh nhất thế giới với mức tiêu thụ hơn 3 tỷ lít bia trong năm qua và tăng hơn 200% trong một thập kỷ qua. Nhưng bia rượu cũng là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam. Gần đây, để khống chế tình trạng tiêu thụ bia rượu tăng cao, chính phủ đang tìm cách ban hành quy định cấm bán rượu bia theo giờ.
Thời gian vừa qua, thị trường nước mắm Việt Nam náo loạn vì thông tin nước mắm chứa thạch tín vượt ngưỡng. Sau một công bố kết quả khảo sát của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Vinatax cho thấy khoảng 67% mẫu không đạt chỉ tiêu arsen tổng theo quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, khi thử nghiệm 20 mẫu trong số các mẫu khảo sát có arsen tổng vượt ngưỡng quy định thì đều không phát hiện arsen vô cơ. Theo báo Dân Trí, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế từ chối đưa ra bình luận về kết quả này khi có mặt tại cuộc họp công bố kết quả của Vinatax. Ông nói, đây mới là kết quả khảo sát, chưa phải giám định, kiểm định, làm cơ sở cho xử lý. Rất mong báo chí tuyên truyền bà con hiểu đúng chất lượng nước mắm. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm của Việt Nam được ban hành, theo thông tư số 02-2011-TT-BIT ngày 13 tháng 1 năm 2011 của Bộ Y tế, có giới hạn lượng ăn vào hàng tuần có thể chấp nhận được tạm thời đối với arsen, tức thạch tín, là 0,015mg trên 1kg thể trọng, tính theo arsen vô cơ và không đề cập đến arsen hữu cơ. Báo Dân Trí cũng trích lời ông Phạm Tiến Dũng, đại diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, arsen hữu cơ trong nước mắm là tự sinh ra trong quá trình ủ lên men. Tuy nhiên, đến nay chưa có nghiên cứu nào đánh giá với hàm lượng nào thì có thể gây nguy hại cho sức khỏe. Về lâu dài cần nghiên cứu vì là món ăn không thể thiếu của người Việt. Trên trang web của Cơ quan Y tế Virginia, Hoa Kỳ có đăng tải thông tin arsen xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc tiêu hóa. Cả hai dạng vô cơ và hữu cơ của arsen đều được bài tiết qua nước tiểu. Hầu hết arsen sẽ đào thải ra khỏi cơ thể trong vòng vài ngày, mặc dù có thể vẫn tồn tại trong cơ thể vài tháng. Arsen vô cơ có thể ảnh hưởng đến da, hệ thần kinh, hệ hô hấp, thận và hệ tiêu hóa. Arsen hữu cơ ít gây hại hơn, nhưng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng ở mức cao. Uống nước có nồng độ arsen cao tăng nguy cơ ung thư da, phổi, bàng quang và thận. Trước những thông tin trên, anh Anthony tại cửa hàng bán thực phẩm Biên Hòa ở Virginia cho biết, tại cửa hàng bán hai loại nước mắm của Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, từ sau vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam, người tiêu dùng sử dụng nước mắm của Thái Lan nhiều hơn. về thông tin nước mắm Việt Nam nhiễm độc, anh Anthony nói.
Tôi này lấy ở bên Cali người ta support quá ha, người ta take care hết. À, cái này tụi này thì bán lẻ thôi, này không có biết. Nếu mà nó có cái chỗ chặt gì là tụi bên Cali nó sẽ thu hồi lại, tụi Mỹ nó sẽ kiểm duyệt.
Sau một loạt bài báo về vụ việc nước mắm chứa thạch tín, trong nước cũng dấy lên dư luận có thể đây là một chiêu cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp sản xuất nước mắm công nghiệp và truyền thống. Trả lời báo Vietnamnet, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết đúng là một sự cố truyền thông không bình thường. Trả lời VOA Việt ngữ, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa ở California, Hoa Kỳ nhận xét về sự việc này.
Trong khi cái việc mà nhà nước đó đã làm cái đó, nó đã chưa dứt khoát thì những cái hiệp hội, những cái người mà gọi là tương đối có kiến thức về khoa học hơn đó, ví dụ như Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam chẳng hạn đó, khi họp báo đó thì là không có giúp cho người ta có những cái thông tin nó rõ ràng mà lại còn gây thêm những cái hiểu lầm khác mà gây thêm hoang mang khác, thì cái đó là nó thiệt hại cho mọi doanh nghiệp gọi là sản xuất theo cái phương pháp của an lành, thí dụ như là truyền thống của chúng ta.
Ông Nghĩa cũng cho biết, doanh nghiệp sản xuất nước mắm theo phương pháp công nghiệp hay truyền thống thì cũng phải chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Nếu có vi phạm thì phải có biện pháp kỷ luật cần thiết để bảo vệ sức khỏe của người dân.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Vừa rồi là bản tin Việt Nam. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Barack Obama mới đây đã ký một sắc lệnh hành pháp về chính sách khuyến khích giao tiếp hơn nữa giữa Hoa Kỳ với Cuba và nhân dân hai nước. Ông gọi sắc lệnh này là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của chúng ta bình thường hóa quan hệ với Cuba. Tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba khởi sự trong nhiệm kỳ của Tổng thống Obama vào tháng 12 năm 2014. Kể từ đó, Hoa Kỳ đã tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba, mở lại đại sứ quán tại thủ đô Havana, tạo điều kiện cho việc du hành được cho phép và khởi động những chương trình giúp cho sự hợp tác và canh tân giữa Hoa Kỳ và Cuba. Để hỗ trợ chính sách giao tiếp của Tổng thống với Cuba, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại đã ban hành 6 tập hợp những thay đổi về mặt quản lý để tạo điều kiện cho những tương tác thêm nữa được cấp phép giữa nhân dân Cuba và Hoa Kỳ, bao gồm việc du hành được cấp phép và những cơ hội thương mại và sự tiếp cận nhiều hơn đối với thông tin. Tập hợp những sửa đổi mang tính quản lý mới nhất có hiệu lực từ ngày 17 tháng 10 cho phép những tổ chức của Cuba và Hoa Kỳ tham gia nghiên cứu y tế chung và cho phép sự hợp tác nhiều hơn trong việc thử nghiệm và thương mại hóa những loại thuốc của Cuba tại Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là người dân Mỹ sẽ càng được hưởng lợi từ những khám phá về dược phẩm của Cuba. Ngoài ra, trong những quy định của Bộ Thương mại, nay có một giấy phép ngoại lệ cho phép bán trực tuyến một số mặt hàng tiêu dùng nhất định cho người dân Cuba để sử dụng với mục đích cá nhân. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Penny Pritzker nói, những sửa đổi này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho người dân Cuba tiếp cận hàng hóa và dịch vụ của Mỹ, tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước chúng ta. Ngay cả khi quan hệ với Cuba được mở rộng, Tổng thống Obama thừa nhận thách thức vẫn còn và những khác biệt rất thực giữa hai chính phủ vẫn dai dẳng về các vấn đề dân chủ và nhân quyền. Nhưng ông nói sự giao tiếp vẫn là cách tốt nhất để giải quyết những khác biệt và tạo được tiến bộ đại diện cho những lợi ích và giá trị của chúng ta.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.